Rồi cái ngoại đạo thứ hai á là cái gì? Thứ hai á là bốn thứ luận biến thường. Nghĩa là A Nan, hành giả khi ở trong chánh định ấy, tâm chơn chánh ngưng lặng sáng tỏa, ma chẳng còn được dịp thuận tiện, bèn xét tột cội gốc của các loài sanh, xem thấy nơi nguồn khởi động lăng xăng thầm kín kia. Ở trong tính viên thường, bèn dấy lên so đo nghĩ tính, người ấy liền rơi vào bốn thức luận biến thường. Tức là đây thì hành giả cũng vậy, không đã qua được cái tưởng ấm, tâm nó cũng được ngưng lặng sáng tỏa, do đó mà ma không còn dịp để mà nó đến. Thì bây giờ mới tự mình ở trong đó khởi ra những cái niệm xét nét, không về cái nguồn sanh khởi thầm kín ở trong đó, cho nên ở trong đó nó mới dấy lên cái niệm đó, rồi nó so đo, nó tính toán. Mà đã có dấy lên cái niệm đó thì tức là thành sanh diệt rồi. Cho nên rồi mà không thấy được cái chỗ đó, rồi theo đó mà chấp, cho nên rồi rơi vào trong cái dòng cũng ngoại đạo. Thứ nhất á, tức là một là hành giả xét tột bản tánh của hai thứ tâm và cảnh đều không có nhân, tu tập có thể nhận biết trong vòng hai muôn kiếp sự sanh của chúng sanh ở mười phương đều soi vần chẳng hề tan mất, liền chấp cho là thường. Tức là ở đây người hành giả mới xét thấy là tâm của mình và cảnh vật ở trước đó, không nó nghĩa là nó không có nhân mà nó tự có, không thấy ai sanh ra nó hết, không rồi chúng sanh ở trong vòng hai muôn kiếp, không ở trên là thấy tám muôn kiếp, ở đây là thấy hai muôn kiếp. Thì ở trong vòng hai muôn kiếp đó thì cũng vậy, nó sôi bần ở trong đó, sanh diệt ở trong đó mà không có mất. Mà không mất tức là thường, không? Tức là chúng sanh cái sôi bần trong hai muôn kiếp đó, sôi bần lên xuống vậy mà cũng không mất đi đâu hết. Vậy tức là chúng sanh là thường. Do đó mà chấp, không? Gọi là chấp cho đó là chúng sanh đó gọi là thường. Thì đây cũng là y cứ ở trên cái tướng của hành ấm. Bởi vì hành ấm nó sanh diệt liên tục đó, không? Rồi chấp vào đó cho nó là thường. Vậy tức là chấp cái sanh diệt cho là thường, cho nên đó là một cái lầm thứ nhất. Thứ hai á, là hành giả xét tột cội nguồn bốn đại tánh nó thường trụ, tu tập có thể nhận biết được trong vòng bốn muôn kiếp sự sanh diệt của chúng sanh ở mười phương, bản thể đều thường hằng chẳng hề tan mất, liền nghĩ chấp cho là thường. Nhưng tức là ở đây thì hành giả xét về cái tánh của bốn đại nó là thường trụ, tức là tánh của đất, của nước, của gió, của lửa đó, nó xưa nay nó là sao thấy nó cũng không có mất. Cho nên là lấy theo cái đó cái tu tập, cái quán sát, rồi cái thì có công phu nó mới thấy được chúng sanh ở trong vòng bốn muôn kiếp cứ sanh diệt nó sôi vần như vậy mà cũng không mất. Không mất như vậy tức là như vậy là cũng chúng sanh đó là thường, tức là liền chấp chúng sanh trong vòng bốn kiếp đó nó là thường, vậy nó không có mất đó. Thì vậy cũng là chấp cái sanh diệt mà cho là thường, do cái gọi là cái niệm mà gọi là so đo rồi suy tính mà thành chấp, chứ chưa phải là cái chánh giác. Đó là cái loại thứ hai. Rồi loại thứ ba là hành giả xét cùng tột cái chỗ nguồn gốc ban đầu của sáu căn, rồi thức mạt na chấp thọ ở trong tâm ý thức, tánh nó là thường hằng nên tu tập mà có thể nhận biết trong vòng tám muôn kiếp tất cả chúng sanh soi vần không mất, xưa nay thường trụ tột cùng chẳng mất bản tánh, nghĩ chấp cho là thường. Ở đây thì hành giả xét cái nguồn gốc từ đây sáu căn, rồi cái thức mạt na, rồi là thức mạt na chấp thọ ở trong cái tâm ý thức của mình đó, sao mà thấy tánh của nó cũng là thường, không? Tức là nương nơi theo các cái thức đó, rồi ở trên cái tướng sanh diệt đó, cho thấy nó cũng liên tục mà nó không có mất, thì chấp cho là thường. Bởi vì ở đây là chưa qua được cái hành ấm mà còn nằm trong cái hành ấm, tức là nó còn có sự sanh diệt, nó liên tục kéo dài, cho nên mà thấy sự sanh diệt liên tục kéo dài đó, thì vậy tức là chấp như vậy là nó là thường, nó không mất. Bởi vì cái thức mạt na, thức mạt na tức là cái thức thứ bảy, thức thứ bảy này nó nương lên thức thứ tám nó mới chấp làm cái ngã, không? Rồi thức thứ tám á thì nó chứa các cái chủng tử nghiệp báo của mình, nó dẫn đi thọ sanh. Thì ở đây hành giả thấy trong vòng tám muôn kiếp đó nó cứ xoay vần vậy mà không có mất, cho đó là thường, mà chưa phải là thấy tột được để mà chuyển nó trở lại cái Như Lai tạng. Tức là chấp trong cái thức nó là thường mà không có xoay chuyển nó trở lại cái gọi là cái tự tánh Như Lai tạng, hay là tự tánh xưa nay chưa từng sanh diệt. Thì cái tự tánh xưa nay ấy, thì nó đâu có nhận sự lưu chuyển trong đó. Còn đây là chấp trong cái lưu chuyển mà cho là thường, cho nên đó là còn cái mê mà không có tự biết, cũng rơi vào trong ngoại đạo. Đó là cái lợi thứ ba. Còn lợi thứ tư là hành giả đã tột hết cội nguồn của tưởng, tức là đến đây thì tột được cội nguồn của tưởng, cái lý sanh khởi không còn lưu chuyển, tâm tưởng sanh diệt giờ đây đã dứt hẳn, trong lý tự nhiên thành chẳng sanh diệt, nhân bởi tâm nghĩ suy chấp cho là thường, quên mất chánh biến tri, rơi vào ngoại đạo, mê làm tánh bồ đề, đây gọi là ngoại đạo thứ hai, lập nên cái luận viên thường. Tức là bốn cái loại này nó gom lại thành một cái thứ ngoại đạo, chấp về cái luận viên thường. Nghĩa là đến đây thì cái tưởng nó hết, tức là qua được cái tưởng rồi, thì cái lý sanh khởi đó nó không còn có chỗ nào để nương. Tức là qua cái tưởng cho nên hết cái chỗ nương, cho nên rồi nó tạm, giống như tạm dừng, thì lấy cái chỗ tạm dừng đó, cho nó là như vậy, là đó là cái lý tự nhiên nó không sanh diệt. Tức là lấy cái sanh diệt nó dừng chỗ đó, rồi cái thì chấp cho đó là cái không sanh diệt mà cho là thường. Tức là lấy cái sanh diệt mà chấp thành thường, không? Bởi vì thấy tức là cái sanh diệt đó nó dừng lại ở trong đó, nó cũng không mất đi đâu hết. Thì vậy cái này thì cũng dễ lầm. Tất nhiên là thí dụ mình quán xét thấy tâm niệm vọng tưởng đầu mới đầu nó lăng xăng, sau cái thì nó nhẹ nhẹ bớt cái nó yên, nó dừng, nó lặng, cái thì chấp cái chỗ lặng đó là cái chỗ viên thường. Mà không ngờ cái lặng đó tức là do cái sanh kia mà nó dừng thôi, tức là cái lặng này là đối với cái động lúc nãy nó động, nó là sanh, nó dừng lại nó lặng, thì cũng là thuộc về cái gọi là cái pháp trần sanh diệt, chứ chưa phải thật là cái bản tánh bất sanh bất diệt, không? Nhưng mà rồi chấp đó cho là thật, cho nên đó cũng là cái lớp mê. Thì cái chỗ này rất là vi tế, không? Người mà trong kinh nghiệm mà thì sâu, phải nhận cho kỹ để không có lầm, không? Mà ở đây mà sở dĩ có lầm mê đó thì cũng do có cái niệm, tức là thấy vậy rồi cái thì mới suy nghĩ, không? Rồi mới khởi chấp. Thì chính cái suy nghĩ khởi chấp đó mà mê lầm cái chánh giác, tức là chưa gì hết là chấp vậy rồi thì mình đâu còn thấy sâu hơn nữa, tức là còn có cái gọi là cái chân thật bất sanh bất diệt, còn đó chấp cái chỗ đó là chấp cái chỗ mà gọi là sanh diệt đối đãi, cho nên là cũng rơi vào trong cái ngoại đạo đó. Đó gọi là cái ngoại đạo gọi là thứ hai. Còn ngoại đạo đó là chấp cái lượng biến thường, tức là cái thường mà nó khắp. Còn bây giờ là tới cái thứ ba là cái loại ngoại đạo là chấp một phần thường, một phần vô thường.